Ngày 6 tháng 4 năm nay, nhằm góp phần bảo tồn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại và khuyến khích các em học tiếng Việt, Câu lạc bộ Văn học Nghệ thuật vùng Hoa Thành Đốn loan báo việc tổ chức lần đầu tiên cuộc thi viết văn xuôi với đề tài Kỷ niệm về Tết hoặc những kỷ niệm đẹp của em, dành cho các em học sinh từ 12 đến 18 tuổi và đang theo học tại các trường tiểu học và trung học tại vùng Hoa Thành Đốn. Trong số những trường dạy tiếng Việt tại Washington DC và vùng phụ cận, có 3 trường là trường Việt ngữ Hoài Hương thuộc Maryland và 2 trường tại Virginia là trường Việt ngữ Thăng Long và Hội Giáo dục Trẻ Em vùng Washington DC có học sinh tham dự cuộc thi. Kết quả có 9 em đoạt giải, trong đó có 1 em được giải xuất sắc, 1 em giải đặc biệt, 4 giải đồng hạng và 3 giải khuyến khích. Cô Bùi Thị Đoan Trang thay mặt ban tổ chức cho biết thêm.
Chúng tôi rất vui vì nhận được nhiều bài dự thi của các em. Tuy nhiên so với số học sinh hiện đang theo học tại các trường Việt ngữ thì các em dự thi quá ít. Chúng tôi hy vọng trong năm tới các phụ huynh và các thầy cô sẽ khuyến khích các em tham dự nhiều hơn. Chúng tôi cũng nhận được sự yểm trợ quý báu về tinh thần cũng như vật chất của quý vị. Ban giám khảo là các thầy cô đang dạy những lớp tiếng Việt trong vùng.
Cô Đoan Trang cảm ơn sự tiếp tay và đóng góp tài chính của các phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân để việc tổ chức cuộc thi Em viết tiếng Việt đạt được kết quả tốt đẹp. Nhưng đồng thời cô cũng kêu gọi các phụ huynh học sinh quan tâm nhiều hơn nữa về việc trau dồi tiếng Việt của con em.
Chúng tôi cũng mong mỏi sự quan tâm của quý vị trong việc gìn giữ cho con cháu của chúng ta biết nói và biết tiếng Việt, một trong những điều quan trọng để phát huy nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.
Bà Lê Tấm Mộng Hoa thuộc Hội Giáo dục Trẻ Em vùng Hoa Thành Đốn, một trong những giám khảo có nhận xét về các bài thi.
Các em nó viết cái ý rất là thành thật mà rất là hay. Thì chấm là tụi tôi chia ra làm hai phần. Một phần là ý của các em. Quan trọng phần thứ nhì là lời văn. Tức là cái cách thành văn như thế nào đó. Các em viết có sai chính tả không đó. Nhưng mà cái ý quan trọng hơn là tại vì các em sinh ra mà lớn lên bên Mỹ này đó, thì cái vấn đề viết chính tả nó không có được như dòng các em ở bên Việt Nam. Nhưng mà các em nó chỉ có một vài lỗi sai thôi. Thành ra cái đó làm cho chúng tôi rất là vui. Riêng tôi á, thì từ trước giờ 30 mấy năm ở bên này á, tôi cứ sợ là cái thế hệ thứ nhất mà mình mất đi rồi á, thì các em không có biết nói tiếng Việt, không đọc tiếng Việt, viết tiếng Việt nữa. Nhưng mà cái cuộc thi vừa rồi á, khi mà chấm bài các em á, tôi có một cái niềm hy vọng, tôi vui nhiều lắm. Tại vì như vậy là các em nó vẫn không có quên cái tiếng mẹ đẻ.
Cô Tiểu Nhất Anh, Chủ tịch Hội Giáo dục Trẻ Em vùng Hoa Thành Đốn, giám khảo cuộc thi, cũng có nhận xét về các bài dự thi.
Cảm tưởng đầu tiên khi đọc được những cái bài đó thì các em viết cũng rất là thông suốt và dễ thương, trong sáng. Đó là khái quát về những cái bài mà nhận được. Vấn đề chính tả thì các em viết cũng rất là khá, có thể là cũng có nhờ cha mẹ giúp đỡ cho hoặc là các em cũng cố gắng để tra từ điển để viết cho đúng. Chỉ có một số bài thì chính tả cũng hơi yếu một chút xíu, nhưng mà vấn đề chính tả không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là cái cách thành câu của các em. Có những bài các em, tại vì có lẽ là các em được sinh trưởng tại đất Mỹ, cho nên cái cách suy nghĩ nó là một cách suy nghĩ của người Mỹ. Khi các em muốn viết một câu tiếng Việt thì các em dịch ra từ một câu tiếng Mỹ sang tiếng Việt. Cho nên có những bài mình đọc mình thấy giống như là một cái bài văn dịch hơn là một bài văn viết.
Em Nguyễn Khánh Linh đoạt giải xuất sắc, kể về chuyến đi phụ giúp các bác sĩ, nha sĩ phát thuốc cho người dân một làng nổi trên hồ Tông Lê Sáp ở Campuchia, mà em cho là một kỷ niệm đẹp của em.
Sau khi em về Mỹ, rất nhiều người tưởng là em thấy cuộc đời khổ sở, em sẽ đổi cách sống của em ở Mỹ. Lúc em về, em cũng tưởng là em sẽ không bao giờ muốn mua thêm quần áo hay tốn tiền sắm đồ. Khi em đã biết nhiều người thiếu đồ ăn và quần áo, mà em rất ngạc nhiên vì em cảm thấy là em đã có kỷ niệm này. Sẽ giúp em hiểu là mặc dù ở Mỹ hay Campuchia, mặc dù mình nghèo, khổ hay mình giàu có, cuộc đời lúc nào cũng có cái đẹp và cái xấu. Em nghĩ là những gia đình ở làng nổi thấy nhóm thiện nguyện là đẹp, nên em cảm thấy là có cơ hội giúp người khác là cái đẹp trong cuộc sống. Đó là một trong những kỷ niệm quan trọng nhất.
Bà Lê Tống Mộng Hoa có nhận xét sau đây về em Nguyễn Thị Vân Nhi được giải đặc biệt.
Em Vân Nhi viết cái bài về em tôi quá hay đi. Khi tôi chấm tôi nhớ cái câu kết luận. Dù gió kia có ngừng thổi, sóng kia có thôi vỡ bờ, thì những kỷ niệm đẹp về em trong tôi vẫn tồn tại mãi mãi. Nó viết cái giọng cô chính tiếng của nó đi, 25 tuổi cũng không có viết được như vậy. Nhưng mà sao á, tôi mới nghĩ lại là có lẽ là em là ở Việt Nam qua thì mình tìm cách liên lạc với cái em Vân Nhi đó. Thì đúng rồi, nó mới qua có 3 năm thôi. Thì nó hợp bên Việt Nam, thành ra nó viết cái ý rất là hay. Em nó chế kỷ niệm đẹp của nó là cái thời gian mà nó chơi với em nó. Thành ra nó viết cái bài rất là hay.
Sau khi trao giải thưởng cho một em học sinh lớp 4, trường St. Michael, đáp đúng câu châm ngôn, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, áp dụng cho trường hợp ông Mạnh Tử. Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, vùng Washington DC, Maryland và Virginia, đã khuyến khích phụ huynh học sinh tích cực cho con em học tiếng Việt. Đồng thời, ông cũng khuyên các em 3 điều căn bản.
Các em nên nhớ 3 điều sau đây. Thứ nhất, chúng ta là người Việt thì tất nhiên bắt phải biết tiếng Việt. Thứ hai là nếu chúng ta biết thêm được một tiếng thứ tiếng nữa thì hoàn toàn có lợi cho chúng ta. Và thứ ba nữa là lớn lên các em muốn làm lãnh đạo của cộng đồng thì tất nhiên các em phải biết tiếng Việt. Không thể nào mà chúng ta lãnh đạo cộng đồng người Việt mà chỉ nói tiếng Anh.
Thầy Hoàng Vi Kha, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Thăng Long, Virginia có ý kiến về cuộc thi Em viết tiếng Việt trong những năm tới.
Chương trình này sẽ cố gắng duy trì mỗi năm và cái hình thức thi đó thì sau này sẽ phân ra đúng theo lứa tuổi và trình độ học tiếng Việt của mỗi em. Và thi thì sẽ thi ngay tại trường hoặc là cái cơ sở nào mình có một cái cơ sở để gom các em lại thi trong một tiếng, hai tiếng để có cái sự công bằng và phân theo cái lớp tuổi, cái chủ đề nó cũng phù hợp với lại cái khoảng tuổi. Nhiều em học sinh thì cái khoảng tuổi lớn hơn những cái em nhỏ khác, cho nên cùng một cái chủ đề thì nó lại không có công bằng với lại những cái em nhỏ tuổi hơn. Ra qua cái kinh nghiệm này thì sau đó nhóm có họp lại với lại mọi người trong ban tổ chức ấy, thì chắc chắn là mỗi năm sau sẽ có một cái sự cải đổi lại.
Chương mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi ước mong được đón nhận những tin tức về sinh hoạt cộng đồng từ những hội đoàn, những tổ chức kinh tế, xã hội, văn hóa và từ thiện, cũng như của các cá nhân thuộc Washington DC và vùng phụ cận. Xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com với tiêu đề gửi sinh hoạt cộng đồng vùng Washington. Hà Vũ sẽ liên hệ với quý vị. Quý vị có thể xem lại bài viết này trên trang web www.voatiengviet.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.